Bài kinh số 2. Kinh Sa Môn Quả. Samanya Phala Sutta. 150. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha, vương xá, nơi vườn xoài của Jivaka Kumarapaksha, cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, A Xà Thế, con bà Videhi, Vi Đề Hi, vua xứ Magadha, Ma Kiệt Đà, nhận lễ Bố Tát vào ngày rằm tháng tư, Komudi, cây bông súng trắng, đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu hạ. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân ngày Bố Tát, cảm hứng nói rằng: Thật khả ái thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật diễm lệ thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật mỹ miều thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật êm dịu thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Thật điềm lành thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng. Này chúng ta nên đến chiêm bái vị sa môn hay bà la môn nào, nhờ sự chiêm bái này tâm chúng ta được tịnh tín. 151. Khi nghe nói vậy, một đại thần tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại vương, có Purana Kassapa, Phú Lan Ca Diếp, là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Purana Kassapa này. Chiêm bái Purana Kassapa có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. 152. Lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại vương, có Makkhali Gosala, Mặc Già Lê Cù Xá Lợi, là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương chiêm bái Makkhali Gosala này. Chiêm bái Makkhali Gosala có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. 153. Lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại vương, có Ajita Kesa Kambala, Akida Kỳ Xá Khâm Bà La, là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Ajita Kesa Kambala này. Chiêm bái Ajita Kesa Kambala có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. 154. Lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại vương, có Bakuda Kachayana, bà Phù Đà Ca Chiên Diên, là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Bakuda Katchayana này. Chiêm bái Bakuda Katchayana này có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. 155. Lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha. Tâu đại vương, có Sanjaya Belattha Putta, Tán Nhã Di Tỳ La Lê Phất, là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Sanjaya Belattha Putta này. Chiêm bái Sanjaya Belattha Putta này có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. 156. Lại một đại thần khác tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha. Tâu đại vương, có Nigantha Nataputta, Ni Kiền Tử, là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng. Mong đại vương đến chiêm bái Nigantha Nataputta này. Chiêm bái Nigantha Nataputta có thể khiến tâm đại vương được tịnh tín. Khi nghe nói vậy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. 157. Lúc bấy giờ, Jivaka Kumara Paksha ngồi yên lặng, cách Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, không xa bao nhiêu. Khi ấy, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, nói với Jivaka Kumara Paksha. Này khanh Jivaka, sao người lại yên lặng như vậy? Tâu đại vương, chính tại vườn xoài này của chúng con, có Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác, hiện đang trú ngụ với đại chúng tỷ kheo 1250 vị. Thế Tôn Gotama có tiếng đồn tốt đẹp sau đây lan rộng. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đại vương hãy đến chiêm bái Thế Tôn này. Rất có thể nhờ chiêm bái Thế Tôn, tâm của đại vương được tịnh tín. 158. Vậy khanh Jivaka, hãy cho thắng kiệu voi. Vâng, tâu đại vương. Jivaka Kumara Paksha vâng theo lời dạy của Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, sai người thắng 500 con voi cái và con vương tượng vua thường cưỡi. Rồi tâu với Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha. Tâu đại vương, các kiệu voi đã sẵn sàng, ngài hãy làm những gì ngài xem là phải thời. 159. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bảo các cung phi leo lên 500 con voi cái, mỗi người một con. Còn mình thì leo lên vương tượng vua thường cưỡi, xuất hành ra khỏi Rajagaha. Dưới ánh sáng của các ngọn đuốc được cầm cao, với oai nghi của bậc đại vương, thẳng tiến đến vườn xoài của Jivaka Kumara Paksha. Khi Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Jivaka Kumarapaksha. Này khanh Jivaka, ngươi phản ta chăng? Này khanh Jivaka, ngươi lường gạt ta chăng? Này khanh Jivaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này, gần 1.250 vị, mà không có một tiếng đằng hắn, không có một tiếng ho, không một tiếng ôn? Tâu đại vương, thần không phản lại ngài, thần không lường gạt ngài. Tâu đại vương, thần không nạp ngài cho kẻ thù. Tâu đại vương, hãy đi thẳng tới. Tâu đại vương, hãy đi thẳng tới chỗ kia, trong căn nhà tròn, chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng. 160. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi, liền nói với Jivaka Kumarapaksha. Này khanh Jivaka, Thế Tôn ở tại đâu? Tâu đại vương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu đại vương, Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng phía đông, ngồi trước mặt chúng tỷ kheo. 161. Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, liền tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, nhìn khắp chúng tỷ kheo đang yên lặng, an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng nói rằng: Mong hoàng tử Udayi Padda, Ưu Đà Di Bạc Đà cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của các vị tỷ kheo này vậy. Đại vương, hình như tâm trí của đại vương nặng nhiều về tình thương thì phải. Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Udayi Padda rất nhiều. Mong rằng hoàng tử Udayi Padda cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của chúng tỷ kheo này vậy. 162. Lúc bấy giờ, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đảnh lễ Thế Tôn, chắp tay vái chào chúng tỷ kheo và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Ajatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề này, nếu ngài cho phép con hỏi. Đại vương cứ hỏi, tùy theo ý muốn của đại vương. 163. Bạch Thế Tôn, cũng như các công nghệ chức nghiệp này, như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, quân thuật sư, quân kỵ binh, nguyên soái, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dũng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác. Họ hưởng được kết quả thiết thực hiện tại từ công nghệ chức nghiệp của họ. Họ giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Họ dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báu an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Thế Tôn, ngài có thể chỉ cho rõ ràng kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn chăng?
164. Này đại vương, đại vương có nhớ đã hỏi câu hỏi ấy với các vị Sa Môn, Bà La Môn khác chăng? Bạch ngài, con nhớ đã hỏi câu hỏi ấy với Sa Môn, Bà La Môn khác. Này đại vương, hãy nói lại cho ta nghe, các vị ấy đã trả lời với đại vương như thế nào, nếu đại vương không thấy gì trở ngại. Bạch Thế Tôn, con không thấy gì trở ngại đối với Đức Thế Tôn và các bậc như Đức Thế Tôn. Vậy đại vương hãy nói đi.
165. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Purana Kassapa. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Purana Kassapa và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Purana Kassapa: Ngài Kassapa, cũng như các công nghệ chức nghiệp này như điều tượng sư, điều mã sư, sa thuật sư, cung thuật sư, quân kỵ binh, nguyên soái, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dũng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác. Họ hưởng được kết quả thiết thực hiện tại từ công nghệ chức nghiệp của họ. Họ giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Họ giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Họ dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báu an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn chăng? 166. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Purana Kassapa đã nói với con: Này đại vương, tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo. Hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, đốt nấu, khiến người chém giết, đốt nấu, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy mà có phước báo, mà tích được phước báo. Khi bố thí, điều phục, chế ngự, nói lời chân thật, thì không có phước báo, không tích được phước báo. Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hạnh Sa Môn, Purana Kassapa đã trả lời với thuyết vô nghiệp. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hạnh Sa Môn, Purana Kassapa đã trả lời với thuyết vô nghiệp. Bạch Thế Tôn, còn nghĩ, làm sao một người như con lại có thể nghĩ tới việc bài bác làm mất uy tín một vị sa môn hay bà la môn ở trong nước của con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán cũng không cật nạn lời nói của Purana Kassapa. Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng như không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 167. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Makhali Gosala. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Makhali Gosala và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Makhali Gosala: Ngài Gosala, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, vân vân như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn chăng? 168. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Makhali Gosala đã nói với con: Này Đại Vương, không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô, vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Vô nhân, vô duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có tự tác, không có tha tác, không có nhân tác, không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả sinh vật, tất cả sinh loại, tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Chúng bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh của chúng. Chúng hưởng thọ khổ lạc y theo 6 loại thác sanh của chúng. Có tất cả là 1.400.000 chủng loại thác sanh, lại có thêm 6.000 và có thêm 600 nữa. Có 500 loại nghiệp và có 5 nghiệp theo 5 căn, lại có 3 nghiệp về thân, khẩu, ý. Lại có toàn nghiệp, thân và khẩu, và bán nghiệp, ý. Có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa, 4.900 sanh nghiệp, 4.900 kẻ du hành, 4.900 chỗ ở của loài Naga, rồng, 2.000 căn, 3.000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tưởng thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai, sanh từ đốt, 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ, 7 hồ nước, 7 bavuta, núi hay hồ nhỏ, 700 bavuta, 7 bapata, vực thẳm, 700 bapata, 7 mộng, 700 mộng. Có 8.400.000 đại kiếp. Trong thời gian ấy, kẻ ngu và người trí sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Không có lời nguyện. Với giới hạnh này, với kỷ luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này, tôi sẽ làm cho chín mùi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuần thục bởi những nhẫn thọ liên tục, không thể đo lường khổ và lạc với những vật đo lường. Trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thặng dư, thiếu thốn. Ví như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người trí sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. 169. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Makhali Gosala đã trả lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn, Makhali Gosala đã trả lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể nghĩ tới việc bài bác làm mất uy tín một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước của con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cực nạn lời nói của Makhali Gosala. Không tán thán, không cực nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn. Không công nhận, cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 170. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Ajita Kesa Kambala. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Ajita Kesa Kambala và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Ajita Kesa Kambala: Ngài Ajita Kesa Kambala, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, vân vân như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể chỉ cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn chăng? 171. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Ajita Kesa Kambala đã nói với con: Này Đại Vương, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả vị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh. Ở đời không có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này, đời khác và truyền dạy lại. Con người này do bốn đại hợp thành. Khi mệnh chung, địa đại trở về trả lại cho địa giới, thủy đại trở về trả lại cho thủy giới, hỏa đại trở về trả lại cho hỏa giới, phong đại trở về trả lại cho phong giới, các căn nhập vào hư không. Bốn người gánh quan tài với người nằm trong quan tài là năm, gánh người chết mang đi đến chỗ hỏa táng, thốt ra những lời tán tụng. Các xương trắng như màu bồ câu và những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương sự bố thí, lời nói của chúng trống không, giả dối, khi chúng chấp thuyết có sự sống. Kẻ ngu cũng như người trí, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu mất, không còn tồn tại sau khi chết. 172. Bạch Thế Tôn, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, Ajita Kesa Kambala đã trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Thế Tôn, cũng như hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài, hoặc hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn, Ajita Kesa Kambala đã trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Thế Tôn, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể nghĩ tới việc bài bác, làm mất uy tín một vị sa môn hay bà la môn ở trong nước của con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Thế Tôn, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của Ajita Kesa Kambala. Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận, cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 173. Bạch Thế Tôn, một thời con đến Bakuda Katchayana. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu, và xã giao với Bakuda Katchayana và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Bakuda Katchayana: Ngài Bakuda Katchayana, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, vân vân như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn chăng? 174. Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, Bakuda Katchayana nói với con: Này Đại Vương, có bảy thân, không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá. Chúng bất động, không chuyển biến, không xâm phạm nhau. Chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Bảy thân ấy là gì? địa thân, thủy thân, hỏa thân, phong thân, khổ, lạc, và thứ bảy là mạng. Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá. Chúng bất động, không chuyển biến, không xâm phạm nhau. Chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Ở đây không có người giết hại hoặc có người bị giết hại, người nghe hoặc người nói, người biết hoặc người khiến cho biết. Khi một ai dùng lưỡi kiếm sắc bén chém đầu, thời không có ai tước đoạt sanh mạng của ai cả. Lưỡi kiếm chỉ rơi vào giữa bảy thân mà thôi.